Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam về đồ bảo hộ giúp chống dịch COVID-19. Ba du học sinh Việt Nam có thể bị Hàn Quốc trục xuất vì vi phạm quy định cách ly. Trung Quốc tìm cách chặn virus corona từ những người mang mầm bệnh thầm lặng. Và cựu phó tổng thống Biden sẽ đối đầu với tổng thống Trump trong cuộc bầu cử tháng 11. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 8 tháng 4 đăng dòng tweet cảm ơn hai công ty Mỹ và các bạn tại Việt Nam đã hỗ trợ để lô hàng đồ bảo hộ được sản xuất ở Việt Nam nhanh đến nước Mỹ, nơi đang chứng kiến số người nhiễm và tử vong vì virus corona tăng nhanh mỗi ngày. Tổng thống Hoa Kỳ viết trên trang Twitter, sáng nay, 450.000 bộ đồ bảo hộ đã hạ cánh tại Dallas, Texas. Điều này có được là nhờ sự hợp tác của hai công ty lớn của Mỹ, DuPont và FedEx, và những người bạn tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Số đồ bảo hộ do công ty DuPont sản xuất tại Việt Nam sẽ được bổ sung vào kho dự trữ chiến lược quốc gia Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 4 để phân phối cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống virus corona tại Mỹ. Tính đến ngày 9 tháng 4, tại Mỹ đã có hơn 430 ca nhiễm virus corona và hơn 14.800 trường hợp tử vong. Việc dự trữ và cung cấp các thiết bị y tế đang trở nên ưu tiên hàng đầu tại Mỹ, khi các chuyên gia y tế dự kiến số người mắc bệnh sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 4, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ cho biết bộ này đã ký hợp đồng với DuPont để đẩy nhanh việc cung cấp các thiết bị bảo hộ cá nhân. Sau lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ trên, Mỹ dự kiến sẽ nhận được 2,25 triệu bộ tiếp theo trong vòng 5 tuần tới và có thể quyết định tiếp tục mua tối đa đến 4 triệu rưỡi bộ sau đó. Trong khi đó, dịch vụ chuyển phát FedEx đã được ký hợp đồng để vận chuyển nhanh các thiết bị bảo hộ được sản xuất tại Việt Nam đến kho dự trữ chiến lược quốc gia, từ đó phân phối đến các cơ quan y tế cộng đồng ở địa phương Hoa Kỳ. Bộ Y tế Mỹ cho biết để đảm bảo nguồn cung vật liệu đầy đủ và kịp tiến độ sản xuất, chính phủ Hoa Kỳ sẽ vận chuyển vật liệu thô trực tiếp sang Việt Nam mỗi tuần. Bộ trưởng Y tế Alex Azar nói trong thông cáo, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc bảo đảm các vật tư cần thiết để bảo vệ các nhân viên y tế tiền tuyến anh dũng của chúng ta. Chúng tôi đang làm việc với khắp thế giới, hợp tác với các cơ quan liên bang và khu vực tư nhân để tìm những cơ hội như thế này nhằm thúc đẩy sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân, đảm bảo nguồn cung và tăng tốc giao hàng. Kể từ đầu dịch COVID-19, Mỹ đã chủ động hợp tác với Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh bằng những trợ giúp tài chính và hoạt động của cơ quan CDC, tức Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật của Mỹ tại Việt Nam. Đại sứ Mỹ Daniel Christenbrink tại Hà Nội hôm 31 tháng 3 cho biết, trong 20 năm qua, Mỹ đã viện trợ y tế cho Việt Nam hơn 706 triệu đô la và hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho Việt Nam phát hiện và ứng phó khẩn cấp với các bệnh truyền nhiễm. Riêng trong đại dịch COVID-19, Mỹ đã viện trợ Việt Nam gần 3 triệu đô la để chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát, phát hiện trường hợp nhiễm bệnh và giám sát theo sự kiện, hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật chuẩn bị và ứng phó, thông tin về nguy cơ, cách phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm.
Việt Nam quyết định tổ chức trực tuyến hội nghị bộ trưởng các nước ASEAN và lùi một số hội nghị khác của khối này do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan. Bộ trưởng các nước ASEAN sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến đặc biệt vào ngày 14 tháng 4 để thảo luận biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 9 tháng 4, ngày 14 tháng 4, chúng tôi sẽ tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN và hội nghị ASEAN cộng 3 trực tuyến. Đây là cách làm phù hợp trong thời điểm dịch này. Và trong trường hợp nếu không tổ chức được các cuộc họp như bình thường, thì hoàn toàn có thể sử dụng biện pháp họp trực tuyến như thế này. Truyền thông Việt Nam trích lời Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng nói, Về kế hoạch và cách thức tổ chức các cuộc họp khác của ASEAN vào năm 2020 do Việt Nam giữ chức chủ tịch, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trước diễn biến phức tạp của COVID-19, chúng ta phải lùi thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN 36 và hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN New Zealand dự kiến vào ngày 8-9 tháng 4 tại Đà Nẵng, lùi đến cuối tháng 6 năm 2020. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Dũng nêu nhận định của ông về những hợp tác của Mỹ, Trung Quốc với ASEAN trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông nói, Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc kinh tế lớn nhất trên thế giới. Các nước đều nhìn vào Mỹ và Trung Quốc với hy vọng hai nước sẽ phát huy được vai trò tiềm lực của mình để hỗ trợ không chỉ ở trong nước mà cho cả thế giới trong cuộc đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 9 tháng 4 cho biết họ đang xem xét trục xuất 3 sinh viên Việt Nam ra khỏi nước này vì vi phạm quy định tự cách ly. Tờ Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết các sinh viên Việt Nam đã đi đến một công viên ở Gunsan, cách Seoul khoảng 270 cây số về phía đông nam vào ngày 3 tháng 4 và ở đó trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Khi đang trong thời gian bắt buộc phải cách ly 2 tuần lễ, vì vừa mới tới Hàn Quốc từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Tin cho hay các sinh viên Việt Nam đã để điện thoại di động tại nhà nhằm tránh bị các cơ quan y tế địa phương theo dõi qua hệ thống GPS. Tuy nhiên, các giới chức Hàn Quốc đã phát hiện họ vắng mặt tại nơi cư trú sau khi thực hiện một cuộc gọi điện thoại cố định tới đây. Kể từ ngày 1 tháng 4, chính phủ Hàn Quốc ra lệnh bắt buộc tự cách ly đối với tất cả các khách quốc tế. Những người vi phạm quy định hoặc báo cáo thông tin sai lệch có thể phải đối mặt với án tù 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 10 triệu won, tức là hơn 8.100 đô la. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đã thẩm vấn các sinh viên Việt Nam sau khi chính quyền Gunsan thông báo về vi phạm của họ. Bộ này thẩm vấn các sinh viên một lần nữa vào thứ Sáu và sẽ đưa ra quyết định về việc trục xuất. Hôm 9 tháng 4, Hàn Quốc xác nhận thêm 39 ca nhiễm COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên tới 10.423 ca. Hàn Quốc vốn được xem là một trong những quốc gia phòng chống dịch hiệu quả nhờ các biện pháp kiểm dịch sáng tạo và kịp thời. Tuy nhiên, công chúng nước này đang lo lắng vì tình trạng gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới gần đây từ nước ngoài trở về, trong đó có cả người Hàn Quốc hồi hương và người nước ngoài đến học tập, làm việc hay vì các mục đích khác. Tờ Korean Herald dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đã có hơn 6.600 người từ 43 quốc gia trở về Hàn Quốc gần đây trong bối cảnh đại dịch đang lây lan toàn cầu. Trong vòng 2 tuần qua, có 51 ca nhiễm mới thuộc diện nhập cảnh vào Hàn Quốc.
Việt Nam hồi cuối tháng 3 gửi tới Liên Hợp Quốc công hàm bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông, tạo sự phấn chấn trong công chúng Việt Nam những ngày gần đây theo quan sát của VOA. Đồng thời, trong các diễn đàn trên mạng, dư luận và một số nhà quan sát đưa ra phỏng đoán rằng động thái mới cho thấy trong nội bộ giới lãnh đạo Việt Nam, khuynh hướng kiện Trung Quốc về ranh giới trên biển đang thắng thế, còn phe phái bị xem là thân tàu đang yếu thế. Tuy nhiên, hai chuyên gia am hiểu Việt Nam và Biển Đông nói trong các cuộc phỏng vấn riêng rẽ của VOA rằng họ không đồng ý về phỏng đoán kể trên. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusof Ishak đặt tại Singapore nói với VOA.
Trong cái nội bộ chính quyền Việt Nam sẽ có những người có quan điểm là họ muốn cứng rắn hơn với Trung Quốc, nhưng cũng có những người có quan điểm là muốn mềm mỏng hơn với Trung Quốc hoặc là có những cái sự ứng xử khéo léo hơn với Trung Quốc. Thì theo tôi nghĩ là cái điều đó không nhất thiết là dẫn tới cái việc là chúng ta phải gắn nhãn cho họ là thân Trung Quốc hay là chống Trung Quốc.
Theo nhà nghiên cứu này, liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, hầu như tất cả các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam đều có quan điểm thận trọng và muốn bảo vệ lợi ích của Việt Nam trước sự lấn tới của Trung Quốc, nhưng các quan chức Việt Nam chưa thống nhất được biện pháp ứng xử với Trung Quốc. Tiến sĩ Hiệp nói thêm.
Có người muốn khéo léo hơn với Trung Quốc để làm sao mà Việt Nam vừa có thể bảo vệ lợi ích của mình ở trên Biển Đông mà vừa không tổn hại các lợi ích chính trị và lợi kinh tế trong quan hệ với Trung Quốc. Thì chính vì vậy tôi cho rằng điều này nó gây ra cái tự gọi là cái cảm nhận có thể tôi nghĩ là không hoàn toàn chính xác từ bên ngoài rằng là bên trong nội bộ Việt Nam có những cái nhóm thân Trung Quốc hay chống Trung Quốc. Cái điều này nó không hoàn toàn là chính xác. Đa phần là đều đồng thuận cái việc là phải chống lại cái áp lực của Trung Quốc trên Biển Đông, nhưng mà cái điểm khác biệt có lẽ là làm cách nào để đạt được cái mục tiêu đó.
Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông hiện làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ quan điểm trên. Ông Việt nói với VOA:
cái cấu trúc chính trị của Việt Nam mà tất cả mọi việc đều phải có sự đồng thuận của tập thể. Tuy nhiên cũng có những cái nhóm, tức là có khuynh hướng, có vẻ thân Trung Quốc hơn, có vẻ hướng về phía Mỹ hơn, có vẻ thôi. Chứ còn nếu thành phân thành những cái nhóm rõ ràng ở Việt Nam thì chắc chắn là khó, không có. Mà Việt Nam thống nhất từ trên xuống dưới, và không phải bây giờ mà là cái đường hướng ngoại giao đã có từ trước.
Mặc dù vậy, theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, đang có chuyển động đáng chú ý trong tầng lớp có quyền ra quyết sách ở Việt Nam. Ông nói:
qua một loạt các sự kiện đang có những tín hiệu để cho thấy Việt Nam, ngay cả trong cái lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, đang chuyển hướng cái tư duy, tức là nó hướng từ phía Trung Quốc trước đây sang dần sang cái phía Mỹ và đồng minh.
Đưa ra dẫn chứng về quan điểm này, ông Việt đề cập đến sự kiện tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 2 tháng 4 ở gần quần đảo Hoàng Sa trong vòng tranh chấp, và ngày hôm sau, ngày 3 tháng 4, Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam, đăng toàn văn tuyên bố phản đối của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Để so sánh, nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt nhắc lại rằng hồi hè thu năm 2019, khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương vào hoạt động trong hơn 3 tháng ở bãi Từ Chính, gây ra căng thẳng vô cùng lớn giữa Việt Nam và Trung Quốc, Báo Nhân dân không đăng một dòng nào về vấn đề này. Vẫn nhà nghiên cứu này nói với VOA rằng vụ đâm chìm tàu hôm 2 tháng 4 không hề ngẫu nhiên, mà có liên quan đến việc Việt Nam gửi công hàm tới Liên Hợp Quốc hôm 30 tháng 3, trong đó bác bỏ các yếu tố lịch sử để xác lập yêu sách về chủ quyền biển của Trung Quốc.
Ngày 30 tháng 3 là phía Việt Nam nộp công hàm, có thể là Trung Quốc phản ứng lại. Và đứng lại với hai cái. Một là cái thái độ của Việt Nam với Hoa Kỳ gần đây. Và thứ hai là đối với cái công hàm ngày 30 tháng 3 thì Trung Quốc đã phản ứng bằng cách là cho đâm chìm cái tàu cá.
Như tin đã đưa, trong công hàm gửi Liên Hợp Quốc vào cuối tháng 3, Việt Nam phản đối các yêu sách về biển nêu trong một số công hàm của Trung Quốc cũng gửi đến Liên Hợp Quốc trước đó. Những yêu sách này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông, công hàm của Việt Nam có đoạn viết. Qua công hàm, Việt Nam khẳng định Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất quy định toàn diện và triệt để về phạm vi quyền được hưởng vùng biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, Việt Nam đưa ra quan điểm về các thực thể ở cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa rằng vùng biển của các cấu trúc luôn nổi tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phải được xác định phù hợp với Điều 121 khoản 3 của Công ước. Các nhóm đảo tại Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, không có đường cơ sở được vẽ bằng cách nối liền các điểm ngoài cùng của các cấu trúc xa nhất. Các bãi ngầm hoặc cấu trúc lúc chìm lúc nổi không phải là đối tượng đặc thù lãnh thổ và không có vùng biển riêng. Theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, cũng là chuyên gia về Biển Đông, quan điểm mới nhất của Việt Nam phù hợp với phán quyết của một tòa trọng tài quốc tế hồi năm 2016 về tranh chấp biển giữa Philippines và Trung Quốc. Mặc dù trong công hàm mới đây, Việt Nam không trực tiếp nhắc đến phán quyết, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng những lập trường rõ ràng hơn, cụ thể hơn của Việt Nam về các vấn đề tranh chấp biển giúp xác lập cơ sở vững chắc hơn để Việt Nam có thể sử dụng các công cụ pháp lý trong tương lai. Còn hiện nay, chưa xuất hiện tình thế căng thẳng đến mức Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc, vẫn theo lời ông Việt. Khi nào Việt Nam sẽ sử dụng các công cụ pháp lý là một câu hỏi mở và là quyết định chính trị, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện IC Yusof Ishak đưa ra nhận định. Có nhiều yếu tố có thể tác động đến việc Việt Nam sẽ chọn thời điểm nào để kiện, trong đó quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc là yếu tố quyết định, tiến sĩ Hiệp nói.
Việt Nam được ca ngợi là chống dịch COVID-19 hiệu quả nhờ vào quyết tâm, sự tập trung cao độ của chính quyền và khả năng huy động toàn xã hội tham gia chống dịch. Trong khi đó, một nhà quan sát chính trị cho rằng thành công đó là nhờ áp lực của người dân. Việt Nam cho đến nay đã báo cáo hơn 250 ca nhiễm và không có ca tử vong, thấp hơn rất nhiều so với số nhiễm lên đến hàng ngàn ở các nước láng giềng như Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan hay Singapore. Chính quyền làm căng. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, ghi nhận thành công này của Việt Nam và chỉ ra biện pháp cách ly nghiêm ngặt những người đến và về từ Trung Quốc. Tuy là Việt Nam có hơn 1.000 km biên giới với Trung Quốc, nhưng những người Việt Nam về từ Vũ Hán là bị cách ly ngay, ông nói. Khi du khách Trung Quốc vẫn còn đến Đà Nẵng, Khánh Hòa, dư luận trong nước đã lên tiếng rất mạnh mẽ. Điều đó đã tác động lên chính sách của chính phủ, ông nói thêm. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sau giai đoạn làm chặt với Trung Quốc thì Việt Nam đã lơi lỏng khi dịch bùng phát ở châu Âu và Mỹ sau đó. Việt Nam không tính đến chuyện về sau các ca nhiễm lại về từ bên Anh và châu Âu, từ K17 trở về sau. Ông giải thích, Việt Nam hơi chủ quan về lúc đấy nghĩ đến Trung Quốc là chính nên từ đó mới bùng phát làn sóng thứ hai. Nhưng ngay sau đó, chính quyền Việt Nam đã làm rất khắt khe với những người đến từ châu Âu, ông cho biết. Khi được hỏi có thể ghi công cho chính quyền Việt Nam về thành công này hay không, ông A nói.
Tôi nghĩ rằng cái này là phải ghi nhận cái công lao của dư luận và chính phủ Việt Nam phản ứng nhanh nhạy với cái dư luận đấy và họ đã kiểm soát tương đối là nặng. Vì chúng ta thấy là Việt Nam cũng là một trong những cái nước mà gọi là gì là cạn biên giới cho những người đến từ Trung Quốc đầu tiên.
Ngoài ra, nhà bất đồng chính kiến này còn chỉ ra là tâm lý e ngại dịch bệnh đến từ Trung Quốc của người dân Việt Nam. Điều này làm cho người dân cảnh giác hơn, chính quyền cảnh giác hơn, ông nói, và chỉ ra ở các vùng lãnh thổ khác cũng sát Trung Quốc như Hồng Kông, Đài Loan, công chúng cũng có thái độ như thế. Tuyệt đại đa số người dân tuân thủ khá nghiêm túc các biện pháp của chính phủ. Tất nhiên cũng có nơi này nơi kia biện pháp hơi quá đáng và người này người kia cũng có những ý kiến lên tiếng. Ông A nhận định, mạnh tay là cần thiết. Nhà hoạt động này nói những biện pháp cách ly và phong tỏa quyết liệt của Việt Nam mạnh tay là cần thiết và rằng người dân ủng hộ sự mạnh tay này. Tuy nhiên ông cũng cho rằng một số địa phương như Quảng Ninh ra chặn đường kiểu ngăn sông cấm chợ là quá đáng. Theo lý giải của ông thì do sai sót về cách dùng từ cách ly xã hội của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nên gây ra sự hiểu lầm. Chỉ thị 16 của ông Phúc ra lệnh kể từ ngày 1 cho đến ngày 15 tháng 4, cả nước thực hiện cách ly xã hội, tức là nhà nào ở nhà đó, tỉnh nào ở tỉnh đó. So sánh cách làm của Việt Nam và Trung Quốc, ông cho rằng Việt Nam có sự học hỏi từ nước láng giềng, nhưng cách thực hiện là tùy tình hình thực tế của Việt Nam. Trung Quốc làm một cách khủng khiếp là không ai được ra đường, những ai ra đường thì bị bắt và bị tống lên xe. Chuyện đó không xảy ra ở Việt Nam, ông giải thích. Các biện pháp điều tra dịch tễ, điều tra bệnh nhân về hành trình họ đi đâu, gặp ai và làm gì, có người cho rằng xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Nhưng nhà hoạt động Nguyễn Quang A cho rằng.
Nói đến vấn đề những cái đời tư, những quyền, các thứ này khác, thực sự là công chúng Việt Nam, cái sự gọi là nhận thức về cái đó, nó chưa được rõ. Là với phương Tây và chính cái điều đó nó giúp cho cái việc phòng dịch rất hiệu quả. Và nếu mà trong cái trường hợp mà không dịch thì bản thân tôi là phản đối những cái chuyện như vậy. Nhưng mà trong gọi là để phòng dịch mà một cái đại dịch như này thì đấy là cái trường hợp đặc biệt. Mà lúc đó tôi nghĩ là những biện pháp thế là những biện pháp.
Ông thừa nhận con số người nhiễm bệnh ở Việt Nam ít, có thể gây nghi ngờ, nhưng ông giải thích có thể có những người nhiễm không có triệu chứng gì cả trong thời gian dài và tỷ lệ khỏi bệnh cao và rằng do khả năng xét nghiệm của Việt Nam còn kém nên số người không được xét nghiệm và không được phát hiện nhiễm nhiều. Ông cũng cảnh báo rằng con số nhiễm thấp này có thể khiến dịch bệnh ở Việt Nam bùng phát trong thời gian tới. Khả năng huy động, tờ Financial Times nhận định rằng Việt Nam đã chứng tỏ họ là một mô hình trong ngăn chặn dịch, vốn có nguồn lực hạn chế nhưng lãnh đạo lại rất quyết tâm. Tờ báo này nhắc lại rằng trong khi hầu hết 96 triệu dân Việt Nam đã ăn Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì một cuộc họp của chính phủ để bàn về phương cách chống dịch COVID-19. Mặc dù dịch bệnh lúc đó chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, nhưng ông Phúc đã cảnh báo rằng nó sẽ sớm đến Việt Nam. Vào cuối tháng 1, ông Phúc ra lệnh chống dịch như chống giặc. Financial Times nhận định thay vì bắt tay vào xét nghiệm hàng loạt, vốn là át chủ bài chống dịch của Hàn Quốc, nơi có nguồn lực dồi dào hơn, Việt Nam đã tập trung vào việc cách ly những người nhiễm bệnh và truy tìm các mối liên hệ từ hàng thứ nhất đến hàng thứ ba. Xét nghiệm hàng loạt cũng tốt, nhưng nó phụ thuộc vào nguồn lực của mỗi quốc gia. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, quan chức y tế cấp cao tư vấn cho chính quyền về cách phòng dịch, được Financial Times dẫn lời nói. Điều quan trọng là anh cần biết số người có thể đã tiếp xúc với nguồn lây nhiễm hoặc trở về từ các khu vực có dịch, sau đó chỉ xét nghiệm trên những người này thôi. Ngoài truy tìm những ai đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh, các biện pháp của chính quyền còn gồm cả cách ly bắt buộc và động viên các sinh viên y khoa, bác sĩ và y tá về hưu để tham gia chống dịch. Việt Nam là một xã hội huy động, ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc nói với Financial Times. Đó là quốc gia độc đảng, có lực lượng công an, quân đội và đảng viên lớn, và đó là chính phủ tập quyền đi từ trên xuống vốn giỏi ứng phó với các thảm họa thiên nhiên. Chúng tôi phải huy động toàn xã hội làm hết khả năng của mình để cùng nhau chống dịch, và điều quan trọng là sớm phát hiện ra các ca bệnh và cách ly họ, ông Phu được dẫn lời nói. Giám sát người dân chặt chẽ. Theo tờ báo này thì cũng giống như các nước Đông Nam Á khác với số lượng xét nghiệm hạn chế, số ca nhiễm thực sự ở Việt Nam có lẽ cao hơn nhiều so với công bố. Nhưng phản ứng của Việt Nam vẫn rất ấn tượng. Họ đã dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc vào ngày 1 tháng 2 và đóng cửa trường học ở hai thành phố lớn nhất là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 13 tháng 2, Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sau Trung Quốc phong tỏa một khu dân cư rộng lớn với hơn 10.000 dân ở tỉnh Vĩnh Phúc trong vòng 21 ngày, sau khi các ca nhiễm được truy ra là bắt nguồn từ các lao động trở về từ Vũ Hán. Số ca nhiễm COVID-19 được xác nhận ở Việt Nam lúc đó chỉ có 10 ca, tờ báo viết. Ông Ki-dong Park, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội, đã khen ngợi Việt Nam chủ động và nhất quán xuyên suốt trong phản ứng. Tuy nhiên, thành công của Việt Nam trong chế ngự dịch COVID-19 phụ thuộc một phần vào việc huy động đội ngũ y tế và quân sự, giám sát và xâm nhập và mạng lưới người báo tin rộng khắp, các biện pháp mà các nước Mỹ hoặc châu Âu rất khó lòng tán thành, cũng theo Financial Times. Mạng lưới người báo tin trên khắp nước của Việt Nam đã giúp theo dõi chặt chẽ những người nhiễm bệnh. Hàng xóm sẽ biết nếu trong xóm có người từ nước ngoài về. Ông Trương Hữu Khánh, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi đồng, Thành phố Hồ Chí Minh được dẫn lời cho biết. Theo quan sát của tờ báo này, thì những nỗ lực chống dịch của chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của người dân, được thể hiện qua các ý kiến trên mạng xã hội cổ vũ đội ngũ y bác sĩ và trò nhại thông điệp tuyên truyền được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó. Financial Times cũng cho rằng cách tiếp cận của Việt Nam phần nào quá nặng tay. Những ai chia sẻ tin thất thiệt về dịch bệnh sẽ bị mời ra công an và khoảng 800 người đã bị phạt. Tờ Dhaka Tribune của Bangladesh cũng khen ngợi cách chống dịch của Việt Nam là mô hình đất nước họ học hỏi với những biện pháp cách ly, giám sát người dân chặt chẽ và sự huy động quân đội, công an tham gia chống dịch. Việt Nam dùng giọng điệu như chiến tranh để chống dịch, tờ báo này lưu ý và nhắc lại việc Thủ tướng Phúc từng kêu gọi mỗi doanh nghiệp, mỗi công dân và mỗi khu dân cư phải là pháo đài chống dịch. Lời kêu gọi này đã chạm vào tinh thần của nhiều người dân Việt Nam, vốn tự hào về khả năng đoàn kết trong khủng hoảng và tinh thần chịu đựng gian khổ, tờ Dhaka Tribune viết.
Từ hôm 8 tháng 4, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp mới để cố gắng ngăn chặn những người mang mầm bệnh thầm lặng bị nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng để phòng tránh làn sóng lây nhiễm thứ hai, theo Reuters hôm 9 tháng 4. Biện pháp này cho thấy Trung Quốc đang ngày càng lo ngại về các trường hợp nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. Chính quyền yêu cầu giám sát và báo cáo chặt chẽ hơn những ca bệnh như vậy, theo The Guardian. Theo một bản tin trên tờ Nhân dân Nhật Báo, một ủy ban của Hội đồng Nhà nước đã đưa ra các hướng dẫn đẩy mạnh hơn nữa công tác sàng lọc cho những trường hợp được chẩn đoán mắc COVID-19 và bị nhiễm bệnh mặc dù không có triệu chứng. Hôm 8 tháng 4, Trung Quốc báo cáo có 56 trường hợp không có triệu chứng mới, nâng tổng số trường hợp như vậy lên 657 ca kể từ khi dữ liệu về bệnh dịch này được công bố hàng ngày từ ngày 1 tháng 4, theo Reuters. Quy định mới, các tổ chức y tế phải báo cáo các trường hợp không có triệu chứng trong vòng 2 giờ sau khi phát hiện. Chính quyền địa phương sau đó phải truy tìm tất cả các mối liên hệ gần với các bệnh nhân đó trong vòng 24 giờ. Bệnh nhân không có triệu chứng sẽ được cách ly tập trung trong 14 ngày và sẽ được tính là có nhiễm bệnh nếu họ bắt đầu có triệu chứng. Những người đã tiếp xúc gần gũi với họ cũng phải cách ly trong 2 tuần. Cũng hôm 8 tháng 4, Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết Trung Quốc đại lục có 63 ca nhiễm mới, tăng 1 ca. So với 62 ca ngày trước đó, trong đó 61 người nhập cảnh từ nước ngoài. nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc lên 81.865 ca.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9 tháng 4 nói sẽ kiểm chứng thêm về tin cho rằng khẩu trang của Trung Quốc mà Phần Lan mua không thích hợp để sử dụng trong bệnh viện, nói thêm rằng khẩu trang được mua qua trung gian. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, thủ tục khai báo xuất khẩu được thực hiện đối với những khẩu trang không dùng cho y tế. Chúng tôi hy vọng thế giới bên ngoài không vội đi tới kết luận trước khi có một cuộc điều tra thấu đáo. Trung Quốc đang cung cấp hàng triệu khẩu trang và những vật phẩm hết sức thiết yếu khác cho những chính phủ đang chật vật ứng phó với dịch COVID-19, hy vọng tạo dựng các mối quan hệ chính trị và hóa giải những chỉ trích rằng nước này để cho dịch bệnh lây lan lúc đầu. Tuy nhiên, những chuyến hàng đã gặp trở ngại, với các nước từ Thổ Nhĩ Kỳ cho đến Hà Lan đều trả lại khẩu trang sau khi thấy rằng các loại này không thích hợp. Chính phủ Phần Lan ngày 8 tháng 4 nói 2 triệu khẩu trang mua của Trung Quốc cũng không thích hợp để dùng trong bệnh viện, gọi đây là một điều thất vọng. Cũng vào ngày thứ Năm, ông Triệu nói chính phủ Trung Quốc đang thúc đẩy các cơ quan địa phương cải thiện sự đối xử đối với người nước ngoài. Giữa những tin tức cho biết người châu Phi ở thành phố Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc bị quấy nhiễu, theo dõi và đuổi khỏi nơi cư ngụ vì người địa phương cho rằng họ đang lây lan virus corona chủng mới. Có thể có sự hiểu lầm nào đó trong việc thi hành các biện pháp. Chúng tôi rất xem trọng việc này, ông Triệu nói. Chúng tôi hy vọng người nước ngoài tại Trung Quốc sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng ngừa dịch bệnh của địa phương và hợp tác với Trung Quốc trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Tính đến ngày 9 tháng 4, Trung Quốc báo cáo có 82.883 ca COVID-19 và 3.339 người chết.
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ đại diện cho đảng Dân Chủ đối đầu với đương kim Tổng thống Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối tháng 11 tới đây, sau khi ứng cử viên Bernie Sanders rút lui hôm 8 tháng 4, theo hãng tin AP. Trận chiến này sẽ rất cam go, không ai nhầm lẫn về điều đó. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử. Chúng tôi đã sẵn sàng sát cánh với người cầm ngọn cờ đầu của chúng tôi, ông Tom Perez, chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Dân Chủ nói. Ở tuổi 77, ông Biden trở thành ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử hiện đại, và ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình làm việc ở thủ đô Washington, có bề dày kinh nghiệm trong chính phủ mà không có ứng cử viên nào khác có được. Nhưng đương kim Tổng thống Donald Trump, 73 tuổi, lại có lợi thế về tài chính và đã chuẩn bị sẵn sàng giành chiến thắng bằng mọi giá. Ông Trump là đối thủ mà ông Joe Biden chưa hề gặp trong sự nghiệp chính trị dài mấy thập niên của mình. Trang New York Times cho biết cả hai ông đều đã vạch ra đường hướng rõ ràng cho chiến dịch của mình và nhận định rằng đây là một cuộc đua giữa một bên là sự kiên định của ông Biden về vai trò lãnh đạo của Tổng thống Hoa Kỳ theo quan niệm truyền thống, và một bên là cách tiếp cận gây chia rẽ nhưng đắc ý của ông Donald Trump. Tổng thống Trump vẫn luôn phá cũ thay mới ở Washington DC, trong khi ông Joe Biden lại đại diện cho cách thức cũ, lạc hậu và tiếp tục dung túng cho chế độ Cộng sản Trung Quốc. Ông Brett Paskey, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho AP biết. Một cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 8 điểm, theo trang USA Today hôm 8 tháng 4. Theo cuộc thăm dò này, ông Biden được 49% cử tri hợp lệ bầu chọn, còn ông Trump được 41%. Còn theo trang Newsweek dẫn kết quả khảo sát của Real Clear Politics thực hiện trên toàn quốc từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4 cho biết, ông Biden hiện đang dẫn đầu cao hơn ông Trump 6,1 điểm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 10 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.